lâng lâng dòng suối ngọt ngào, chiều di hương ngát lôi vào cửa sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lăng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng, nhìn quyền ánh sáng từ quang chắp tay niệm Phật trúc ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật niệm bao thế tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lạy ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng rằm, Như Lai quyền diệu pháp âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên tiêu liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vĩnh Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ngôi chùa của chúng ta cũng mới có được là chuyển từ cái ngôi thờ phượng dân gian sang thành ngôi chùa. Đây là một cái điều mà dân chúng nơi đây chúng ta hưởng được nhờ cái hồng ân đó. Quý vị biết là trong kinh nói chùa ở đâu á thì có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ nơi đó, nên ở nơi đó sẽ được bình an. Giống như là chúng ta có nơi đâu có đèn thì khắp khu vực đó được sáng, nơi đâu có cái bông hoa thì khắp cái khu vực đó được thơm, nhưng nơi đâu có bãi rác thì khắp khu vực đó kể như xong luôn, phải không? Cái gì nó có hai cái vấn đề. Như vậy thì chùa chúng ta có gì là nhiều năm nay là ngôi nơi thờ tự của ngôi gia, nhưng mà bây giờ chúng ta xin được lên làm chùa, gọi là chùa Vĩnh Phước, thì thầy Vạn Thiện cũng mới bước chân về đây, cũng chân ướt chân ráo, cũng nhờ quý vị Phật tử xung quanh lại tiếp tay với thầy để dựng nên cái ngôi Tam Bảo. Tuy là nó chưa bằng tổ đình Ấn Quang, hoặc là chưa bằng Huê Nghiêm quý vị, nhưng mà cũng là một cái khiêm tốn ở trong thành phố này. Kể cả sự nỗ lực của thầy Vạn Thiện cũng như là nỗ lực của quý vị Phật tử ở đây, lời đầu tiên chúng tôi xin tán thán toàn thể quý vị có tâm ủng hộ đạo tràng, ủng hộ Phật pháp. Ngày đầu năm có một buổi chúng ta đến đây thính pháp như thế này, mà thay vì chúng ta đi chơi, chúng ta đi những khu làng nướng, chúng ta đi giải trí karaoke, nhưng ta đi đến thính pháp, đây là một cái điều hết sức là trân trọng. Đây là một cái điều mà tạo thành một cái nhân lành, một cái duyên lành. Vậy thì xin tất cả cho ông ta chẳng phá tay. Quý vị biết là trong cái pháp giới này không có cái gì mà có thể chúng ta làm mà nó bỏ không cả. Ở trong pháp giới này dầu cho quý vị chớp một cái ánh mắt cái nữa thì nó có sự tương phản của chớp mắt đấy. Chúng ta nhúc nhích có sự tương phản của nhúc nhích. Giống hệt như ta lấy một cái cục đá ta chọi xuống ao thì cả cái ao nó bị động nhé. Có nghĩa là bất kỳ một cái hành động, một lời nói, một cử chỉ, một việc làm nào của một chúng sanh, có nghĩa là chúng sanh này có thể là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Trong cái thế giới chúng ta đang sống thì có những loại chúng sanh sống. Chúng sanh sống chia ra làm hai loại chúng sanh, một loại chúng sanh hữu tình và một loại chúng sanh vô tình. Và cái chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình này tồn tại trong cái pháp giới này thì gọi là thế giới Hoa Tạng Huyền Môn. Trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn này đó quý vị, thì chia nhiều cái đẳng cấp khác nhau về mặt tâm thức. Có nghĩa là cái chúng sanh hữu tình á thì có sự nhận thức, có nghĩa là chúng ta cảm nhận cái thế giới quan xung quanh, qua những cái cơ quan mà chúng sanh đó cảm nhận. Ví dụ như con người chúng ta có 6 cơ quan cảm nhận, nhưng mà các cái con khác thì nó thiếu hơn. Đâu quý vị, ví dụ như là con rít rồi thằng lằn rắn mối rồi rồi con vi trùng vi khuẩn rồi virus rồi nấm rồi, quý vị, nó cảm nhận cái thế giới quan xung quanh nó khác con người. Nên tất cả ở trong thế giới quan xung quanh này theo chiều của sự cảm nhận, tức là theo chiều của sự nhận thức, tức là mức độ thông minh của tâm đó, mà ta sắp xếp thành những cảnh giới khác nhau. Cái này là tự cái tâm của chúng ta mà hình thành nên cái cảnh giới khác nhau, chứ không phải là do Đức Phật hoặc là do một cái vị trời nào mà ta sắp xếp ra rồi người ta cho mình vô đó. Người ta đo được cái tâm mình cỡ nào người ta cho vô đó quý vị. Mà cái này do tâm thức chúng sanh mà hình thành nên những cảnh giới khác nhau, theo cái chiều từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, gọi là chiều tiến hóa của tâm thức. Tâm thức chúng ta càng nhận thức càng nhiều, ý thức càng nhiều thì quý vị thì tiến hóa càng ngược lên trên. Và tâm thức chúng ta nhận thức ít chừng nào á thì nó nằm ở phía dưới, gọi là cảnh giới của trượt. Còn tâm thức chừng nào mà nhận thức lớn chừng nào lên cảnh giới cao hơn. Và chiều cái nhận thức của tâm thức á là nó tỷ lệ thuận với chiều của cái tâm động. Ví dụ như á là chúng ta càng mà nhận thức ít chừng nào á thì cái chiều tâm động nó lớn chừng đó. Còn chúng ta nhận thức càng nhiều chừng nào á thì cái tâm động nó ít chừng đó. Có nghĩa là chiều nó sắp xếp theo chiều sự dao động của tần số của tâm thức. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là cái chúng ta dao động, mà cái gì dao động thì nó có tần số. Ví dụ như chúng ta học vật lý, ta biết tần số đó gọi là F, là sự dao động. Nó dao động bao nhiêu lần ở trên một giây thì ta gọi đó là tần số. Bây giờ ví dụ như là cái tần số dao động của cái dòng điện. Dòng điện chúng ta là dòng điện xoay chiều, thì nó dao động của electron á, nó chạy tới chạy lui trong một pha của hình sin như thế này nè. Như vậy là trong một giây nó dao động 50 lần, gọi là tần số 50 Hz. Như vậy thì nó dao động sẽ nó sẽ có một cái tần số dao động, nó là tần số của sự rung động, gọi là cái bước sóng. Ánh sáng là chúng ta cũng là dao động, nó có cái bước sóng. Vì tâm linh của chúng ta cũng dao động luôn, có nghĩa là tâm thức ta cũng dao động. Nó dao động á quý vị, với một cái tần số nào thì nó định vị cho mình một cảnh giới sống, vào cảnh giới đó. Vậy thì cái dao động tâm linh á, cái tần số càng lớn á thì nó càng bị đọa lạc vào dưới tần số càng trượt chừng đó. Mà dao động tâm thức càng nhỏ chừng nào thì lên cảnh giới trên chừng đó. Đó quý vị, nó theo chiều sự dao động. Dao động càng ít thì sự tĩnh lặng càng nhiều, dao động càng nhiều thì động loạn càng nhiều. Do đó tâm ai tĩnh lặng càng nhiều nhỏ về cõi trên chứ à. Còn tâm ai càng động chừng nào đọa xuống cảnh dưới. Bây giờ đầu động nè nghe, bắt đầu người ta nói xấu một tiếng, đầu nhảy đồng đổng đổng lên đó, động đó. Ê, động dữ lắm à. Đó quý vị, nên gặp người ta lọt tiền cái động tâm muốn tham rồi. Đó quý vị, người ta nói nặng câu động tâm á là muốn chửi người ta rồi. Đó quý vị, tức là tâm động tất nhiên là từ trong cái vỏ não chúng ta khởi lên một cái khái niệm, khởi lên một cái tâm ý nào đó quý vị, thì trong nhà Phật gọi là tâm vọng á, khởi lên một cái vọng. Mà vọng cái cường độ nó càng mạnh chừng nào, cái mức độ nguy hiểm nó chừng nào, cộng ác tâm chừng nào thì nó trở thành biên dao động, nó càng lớn, đọa lạc xuống dưới càng lớn. Nên ở trong cái pháp giới chúng sanh này không phải là tự nhiên nó hình thành, mà nó đều do một cái nhân ban đầu mà người ta gây tạo, nó mới hình thành ra một cái sau, một cái nhân đó nó hình thành đó, gọi là một cái quả. Mà Đức Phật ngày thiền định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm á, ngài mới chứng đắc được tam minh và lục thông. Từ tam minh và lục thông á, của Đức Phật, thông là gì? Nó không có gì thông, tức là không gì ngăn che hết, nghĩa là nó thông suốt luôn à. Ví dụ như cái ống cống, cái ống bọng ta thông từ đầu tới cuối, đuôi không có gì ngăn che cản lại trơn á. Như vậy con mắt ta nhìn ở dưới mặt bàn, ta có thấy không? Dưới mặt bàn ta không thấy là ta không có thông. Nhưng mà ta nhìn xuyên qua mặt bàn luôn, thấy luôn, ta thì thông á, gọi là thiên nhãn thông á quý vị. Xuyên qua vỏ trái đất luôn. Có nghĩa là chúng ta ở đây, chúng ta thành nhìn thấy tới nước Mỹ bên kia á. Tại vì nước Mỹ chúng ta nửa vòng trái đất ta hình cầu. Và quý vị có thiên nhãn, ta nhìn xéo qua bên kia, thấy là California, là chú Tám hay cô Bảy gì, bà ngoại mình đang ở bển đi thăm đứa cháu ở bển quý vị. Đang ngồi uống trà ở Cali, quý vị nhìn thấu suốt bên kia luôn, thiên nhãn thông. Còn bây giờ mình không thông, nhìn đây không, quý vị đâu thấy được đâu. Như vậy người ta không có thông, thông là không có sự ngăn che, ngăn cản hết, nó gọi là thông. Nên là chứng đắc cái thông, có nghĩa là chứng đắc không có sự ngăn che, ngăn cản trong cái cơ quan đó. Bây giờ ví dụ như mắt ta mà không có gì ngăn che hết, gọi là thiên nhãn thông. Lỗ tai ta không có gì ngăn che hết, là thiên nhĩ thông. Nhờ quý vị,
Rồi cái tâm của chúng ta không có gì ngăn che hết, hiểu biết hết á, là tha tâm thông. Còn chúng ta không có gì ngăn che hết, biết được nhiều đời nhiều kiếp trước mình á, gọi là túc mạng thông. Rồi chúng ta muốn gì được nấy, không có gì cản trở chúng ta được. Chứ muốn bay bay, muốn nhảy nhảy, muốn lượn lượn, muốn độn thổ, gọi là thần túc thông. À, có gì. Còn á, là chúng ta biết hết tất cả các pháp thế gian và sức thế gian. Tại sao con người lại khổ? Tại sao con người lại xấu? Tại sao con người lại mập? Tại sao con người lại ốm? Tại sao người lại giàu? Tại sao con người lại nghèo? Và cái cách nào chúng ta được giàu? À, cái cách nào chúng ta được vui vẻ? Cái cách nào chúng ta không còn đi sanh tử luân hồi nữa? Thì cái đó gọi là lậu tận. Tức là biết tại sao là chúng ta vĩnh viễn còn đi sanh tử nữa. Thì chúng ta đi theo con đường vĩnh viễn không còn đi sanh tử nữa. Thì đó gọi là lậu tận thông. Vì Đức Phật á, ngài chứng đắc được là lục thông. Mà chúng ta không có chứng đắc được cái thông nào hết trơn á. Nhìn á quý vị, nhìn gà quá quất không mà mình nhìn á, nhìn vô thấy vậy chứ nó không phải như vậy. Mình nhìn bị sai lầm hết là mình nhìn cái thứ nhất á quý vị, là chúng ta nhìn không xuyên suốt qua được không gian. Cái thứ hai nữa chúng ta không nhìn xuyên suốt được thời gian. Cái thứ ba nữa chúng ta không nhìn xuyên suốt được cảnh giới. Con người chúng ta có ba cái giới hạn. Con mắt chúng ta nhìn á quý vị, nhìn cái thứ nhất là không nhìn qua được không gian. Ví dụ như có gì ngăn cản ta không nhìn được không gian, tức là không xuyên được không gian, đó là giới hạn thứ nhất của cặp mắt. Giới hạn thứ hai là chúng ta không nhìn xuyên suốt được thời gian. Bây giờ nè, ngày mai có nhìn thấy gì chúng ta thấy được qua ngày mai không? Hay là quá khứ xảy ra hàng tỷ năm chúng ta có thấy được không? Vậy là không được phải không? Như vậy chúng ta chỉ nhìn thấy cái trước mắt thôi mà không nhìn thấy lâu dài, xa xưa và kế tiếp chúng ta không nhìn thấy được. Như vậy thì thời, không gian chúng ta bị cản trở. Thời gian chúng ta bị cản trở. Cái thứ ba nữa, cảnh giới chúng ta bị cản trở. Mình ở đây mình có thấy được cảnh giới của ngạ quỷ không? Quỷ đối á, trong kinh nói á, là cái đầu bằng cái thúng, cái bụng bằng cái trống trầu, thằng cổ như cây kim vậy đó. À, có gì chúng ta thấy các loài ma không? Tử ma á, chết đi rồi có gì chấp nhà cửa, chấp hoàn cảnh đó đó, rồi hận thù sâu hồn. Do đó chúng ta không thấy được. Chúng ta đâu thấy là Atula cảnh giới chư thần phải không? Chúng ta đâu thấy được, đâu thấy cảnh giới chư thiên, đâu cảnh thấy cảnh giới của địa ngục. Như vậy gì? Cảnh giới chúng ta không nhìn thấy. Không gian chúng ta không nhìn thấu. Thời gian chúng ta không nhìn xuyên suốt. Như vậy chúng ta không nhìn xuyên suốt không gian, xuyên suốt thời gian. Và chúng ta không nhìn xuyên qua được cảnh giới. Như vậy chúng ta không được thông nào chứ không biết gì chứ. Mình nói mình biết chứ mình không biết gì chứ. So với chư thiên, so với các loài trong vũ trụ mình không biết gì chứ. Con người mình dở. À, gọi là tệ luôn á, biết vậy chứ. Đây nhìn lên mây các cái ngạ quỷ chạy tới chạy lui không thấy. À, có gì gọi ông ta nói vậy thôi sao, còn trên cơ sở vật chất nữa nó không nhìn thấy nữa. Nhìn vô mắt mình đó có gì, đầu mình tả ánh mắt xanh xanh, màu xanh nước biển á, ai nhẹ đâu ghèn mấy dây trụng chổng không à, nhìn vô đâu thấy. À, có gì nhìn ta tình thấy ta thấy xuống đôi mắt luôn á, vì trên cái màu xanh nước biển, trên biển của đại dương mắt mênh mông nè, mấy vị trùng nó bò lóc nhóc nó bơi chổng đâu thấy. Như cái miệng mình đó quý vị, cái thức ăn thừa đó bị chám thức ăn bắt đầu nó lên men thúi, thì nó lên men thúi này để nó phân hủy, thì nó phân hủy này là có vô số những con vi trùng chổng á quý vị, nó bò lóc nhóc chổng, nó đánh lộn, nó chửi lộn đồ chổng á, nó giành đất đồ chổng á. Nó như vậy thì chúng ta có thấy không? Không thấy phải không? Vậy thì có vị ngọt đôi môi. Chỉ thấy vậy đôi môi chắc hết ngọt nổi rồi. Đâu có vị vi trùng không hả? Viêm gan A lây nè. Viêm phổi lây nè. Đâu có vị. Rồi là cảm cúm lây nè. Qua đường miệng. Do đó ta không nhìn nên nó lây. Nhìn đấy đâu dám nữa. Đâu có vị thấy không? Như vậy thì mắt ta nhìn vậy chứ nhìn đâu thấy đâu. Đâu có vị cái gì nó phải lớn hơn bao nhiêu micro ta mới nhìn thấy. Chứ nhỏ micro thì nhìn thấy. Còn lỗ tai mình nó nghe quý vị, nghe ví dụ như con dơi nó nghe được sóng siêu âm. Mình đâu nghe được sóng siêu âm, mình chỉ nghe được tần số 40Hz thôi, trên 40Hz dưới 40Hz người thua, không nghe. Không quý vị, ma nói chuyện không nghe, quỷ khóc không nghe, thần hờn không nghe, với thần sầu quỷ khóc không nghe, không nghe tiếng người khóc không à. Không quý vị thấy không? Như vậy thì con người ta là bị hạn chế nhiều thứ lắm. Khi mà ta tu đắc đạo á quý vị, bắt đầu ta có là lục thông. Nào quý vị, khi tu đắc đạo bắt đầu ta có tâm minh. Nào như vậy thì lục thông là gì? Là sáu cơ quan của mình không có gì ngăn che ngăn cản hết á. Thời gian, không gian và cảnh giới đều xuyên suốt được. Nào quý vị, đó gọi là lục thông á. Còn tâm minh là gì? Tâm minh tức là ba cái minh. Minh là gì? Minh là biết, là sáng suốt á quý vị. Thông thôi chưa chắc đã sáng nghe, chưa chắc đã biết à. Thấy ví dụ như quý vị thấy ra tràng vàng trước mắt thì không biết nó là gì chứ. thấy rõ ràng đây như bản chất nó không biết đó. Quý vị thấy con người mà không biết sao con người khổ, thấy con người là không biết là sao con người vì sao mà tới đây. Quý vị ví dụ như ta gọi là thông đó, thông mà không biết được bản chất. Do đó mà biết được bản chất tại sao con người lại khổ, tại sao con người lại tới đây luôn, tại sao là hình thành và hoại diệt luôn tất cả cái ta gọi là minh, là biết được bản chất gọi là minh. Minh là thông minh đó, là sáng suốt, là trí tuệ. Nhưng cái minh này tam minh của Đức Phật đó, quý vị, là vĩ đại hơn nhiều. Có nghĩa là biết hết sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ này, biết được là loài này chuyển hóa qua loài kia theo định lực gì, luân hồi sanh tử rồi tiến hóa lực vô thường, vô ngã, vân vân, tất cả các định lực đang tồn tại hiện hữu trong pháp giới chúng sanh. Nên quý vị, người ta nhìn thấy ta biết chứ à, mà mình không biết, tức là mình không có minh và cũng chẳng có thông luôn á quý vị. Như vậy thì làm sao chúng ta được có cái thông, làm sao người ta được có cái minh đó quý vị? Nó đi trên bước đường nhân quả hết á. Trong nhà Phật, khi Đức Phật chứng được là tam minh và chứng được lục thông, thì Đức Phật dạy rằng tất cả các cái ở trên thế gian này, không quý vị, nó đều có cái nhân gieo và đều có cái quả báo của cái nhân ban đầu hết á. Chứ không phải cái gì mà nó xuất hiện ra trên thế gian này là nó có sẵn vậy, nó không có gì có sẵn hết á. Bây giờ ví dụ như mắt mình mọc mí, tại sao mí có cái nhân gieo kiếp trước á? Quý vị, tướng mình đẹp như hoa hậu, tại sao hoa hậu có nhân gieo kiếp trước á? Tướng mình đó quý vị, là tại sao ở trong nhà của Bạch Tuyết có nhân gieo trước á, quý vị? Tướng mình sao á quý vị, móc hoài vô túi tiền mà không ra được đồng nào, chứ tiền khô cháy túi, nhân gieo kiếp trước á. Quý vị, tướng mình sao mà đeo vàng từ ở trên đầu người ta đeo xuống tới chân đi không nổi luôn quý vị, mà mình không có miếng vàng nào đeo, nhân gieo kiếp trước á. Quý vị không? Như vậy á thì chúng ta có hai cái loại quả báo, một cái loại quả báo khổ và một loại quả báo vui. Nó tới ba loại, là có một loại không khổ không vui người ta không tính. Nhưng mà cái loại khổ với loại vui thôi, loại khổ có hai nguồn đi đến loại khổ, loại vui có ba nguồn đi đến loại vui. Cái quả báo á, mà chúng ta có được cái ngày hôm nay á, cái loại khổ á, thì do tiền căn chúng ta gieo. Ví dụ như kiếp trước, trước khi chúng ta sanh ra chúng ta gieo, và khi chúng ta sanh ra cho tới bây giờ gieo bởi hai cái nguồn. Nguồn thứ nhất là tiền nghiệp, có nghĩa là từ lâu xa và nhiều kiếp về trước chúng ta gieo. Nguồn thứ hai là hồi nhỏ tới lớn giờ mình gieo thì được hai cái quả báo ác. Quả báo thiện có ba cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là tiền nghiệp chúng ta gieo. Quả báo thứ hai nhỏ tới lớn chúng ta gieo. Quả báo thứ ba là người ta cho mình, tức là hồi hướng được. Như vậy thì quả báo thiện có ba cái nguồn để chúng ta có. Quả báo ác có hai cái nguồn. Không có gì chúng ta có cái quả báo. Như vậy tất cả các hành động, tất cả các việc làm gì ngày hôm nay á quý vị, là không bao giờ ngoài cái mà chúng ta đã từng gieo ở trong quá khứ. Nên tất cả các cái nó đều lộ ra ở cảnh giới này. Nếu chúng ta gieo cái nhân của làm thánh, tức là chúng ta gieo cái nhân của cái tâm thanh tịnh, thì chúng ta đi đến cảnh giới của thanh tịnh. Và khi chúng ta gieo một cái nhân ở trong pháp giới để làm tác động cho thế giới quan xung quanh, thì nó làm trang hoàng cảnh giới quan xung quanh của mình. Bây giờ ví dụ như là chúng ta sửa tâm, tâm ta là dao động cực kỳ, quý vị, chúng ta ngồi thiền, thì khi chúng ta ngồi thiền tâm trụ lại chỗ sự vắng lặng, ta gọi là thiền. Và nếu mà tâm ta gom về chỗ, ta gọi là định. Nếu ai mà gom tâm mình được cảnh giới của thiền thì người này sanh được cõi trời của sắc giới. Ai gom tâm về cảnh giới của định thì sanh cõi trời của vô sắc giới. Còn nếu mà chúng ta có lúc định, lúc không, lúc thiền, lúc không, có thiện, có ác, sanh thành người. Quý vị, nên người có đủ tất cả các tâm. Người như là một cái nơi trung chuyển của tất cả các cái tâm dao động trong tâm thức của con người. Quý vị, tại vì ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì nếu quyết động định tất cả các tâm dao động. Bây giờ ví dụ nha, là chúng ta là thấy con người ta tội nghiệp, đúng không quý vị? Tức là tâm thiện ta phát sanh, tức là tâm trời phát sanh á. Tâm trời tức là tâm thiện á quý vị. Bây giờ ví dụ như là chúng ta thấy của cải người ta để hở, đầu chúng ta tham lam á, là tâm đó là tâm ngã quỷ á. Còn ví dụ như là ta nghịch ý nghịch lòng mình nổi sân lên á, là tâm của địa ngục á. Nào quý vị, còn ví dụ mình làm gì mà mê tâm trong vô minh, mình không biết tới đạo lý gì, tâm đó là tâm của súc sanh á. Như vậy thì một ngày con người mình chuyển đổi tâm thức, tất cả các tâm thức đều qua chuyển đổi trong tâm người. À, quý vị, tâm Phật thấy người ta thương quá quý vị, muốn cứu khổ chúng sanh, tâm Phật, tâm Bồ Tát á quý vị, Phải không? Như vậy có lúc mình cũng hiền vậy, có lúc mình cũng dữ vậy, có lúc mình cũng sân si vậy, có lúc mình cũng buồn rầu hờn giận quán ghét vậy. Như vậy tâm Phật, tâm Thánh, tâm Bồ Tát, quý vị, rồi tâm người, tâm địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula đều nằm trong con người mình. Nhưng mà con chó nó không có, con chó không bao giờ nó nghĩ tới tâm Phật, nó đâu nghĩ tới Bồ Tát đâu, nó nghĩ đâu nghĩ thiện đâu. À, quý vị, nó chỉ có cái tâm gì theo nghiệp của nó mà nó dẫn thôi. Theo nghiệp của con chó thì nó chỉ có biết là đi kiếm ăn, trung thành với chủ, giữ đồ thôi. Kiếp trước quý vị để hũ vàng á, cái giờ chưa để lại cho con cái, tâm mình cứ lo nghĩ tới hũ vàng không, kiếp sau sanh ra thành chó. À, giữ cái hũ vàng đó, ai đi vô chưa tới nhà nó sủa rồi quý vị, nó sủa nghe cái tiếng của nó là biết rồi, nghe âm thanh nó phát ra đó quý vị, nó phát ra là gì, cất cất giấu 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 cất giấu, đâu nghe kỹ phải vậy không? Nào quý vị, ta của ai không, đâu phải của mình đâu, của con ta mà kêu cất giấu vậy, thấy tâm đó là tâm gì vậy quý vị biết không? Tâm giữ của lẫn tiếc á, có nghĩa là tâm tiếc của. À, giữ đồ, giữ của, tối ngày tạo thành cái dòng nghiệp. Nên tâm thức nó nghĩ tới điều đó không? Chưa bao giờ chó nó nghĩ tới thiện, nghĩ tới ác. Nó chưa bao giờ nghĩ tới chữ hiếu đạo. Chứ có bao giờ chó con hiếu với chó mẹ không? Nhưng mà con người ta, con hiếu với mẹ có đó quý vị. Một kiền liên cứu mẹ. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy con người mình chuyển đổi tất cả các tâm thức. Do con người mình có thể chuyển đổi tất cả các tâm thức, và con người mình có ý thức, nên chúng ta giữ lại những tâm thức nào cao thượng mà bỏ những tâm thức nào không cao thượng. Đó là gọi là tu á. Tu giữ lại những tâm thức cao thượng. Ví dụ tâm thức cao thượng tâm gì? Tâm Bồ Tát hay giúp đỡ người khác, giữ tâm đó đi. Nghe không quý vị? Tâm thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh là tâm đó tâm Phật á. Nghe không quý vị? Tĩnh lặng mà thương yêu tất cả chúng sanh, hy sinh tất cả chúng sanh. Nghe không quý vị? Tâm đó tâm Phật, giữ được tâm đó đi. Nghe không quý vị? Rồi tâm mình á là thiện là lành. À, tâm người á, tâm chư thiên đó, giữ lại tâm đó đi quý vị. Còn bây giờ á, ganh nè, ghét nè, rồi tật đố nè, a vua nè, ỷ lớn hiếp nhỏ nè, dân dân giàu phách lối nè, thành công ngã mạng nè, tâm đó tâm ma tâm quỷ bỏ. À, quý vị bắt đầu người ta lọc tâm. Như vậy thì tu là một quá trình ta để thanh lọc chính cái tâm mình. À, quý vị, thanh lọc giống hệt như là người ta đãi vàng vậy, lên đầu người ta lọc lại, người ta lên acid đồ vô, người ta lọc lại lấy vàng từ trong cát. Đó, bây giờ tu bắt đầu người ta thanh lọc tâm. Nên cái người mà tu là một cái quá trình tự mình thanh lọc chính tâm mình. Đó, quý vị, thì đó người ta gọi là tu. Như vậy thì tạo thành cái quả báo của sự thanh lọc. Ví dụ như người ta thanh lọc tâm của chúng ta là người ta hạ thủ công phu thanh lọc tâm, thì tạo thành cái quả báo của thanh lọc tâm đó. Khi mà thanh lọc tâm này á, quý vị, chúng ta dùng nhiều cái phương tiện để thanh lọc tâm khác nhau. À, quý vị, ví dụ như là ta muốn đi qua sông, ta dùng nhiều cái thuyền, cái bè, cái gì đó khác nhau. Muốn đãi vàng, ta dùng thúng, dùng thằng xé, rồi dùng axit, rồi là dùng thau, dùng son khác nhau. Thì những cái đó để giúp để lấy được vàng. Ví dụ mình thanh lọc tâm vậy quý vị, bây giờ bắt đầu ta ăn chay. À, bắt đầu ta ngồi thiền. Bắt đầu là ta bố thí, ta phóng sanh. Nè, ta cúng dường, dần dần là mượn những cái đó đó để ta thanh lọc được cái tâm này nè. Không mượn cái đó không thanh lọc được tâm, giống như đãi mà vàng từ trong cát vậy đó. Nếu không có các cái dụng cụ ta không đãi được. Đâu có gì thì các cái dụng cụ đãi vàng trong cát là các cái pháp mà ông ta mượn để thanh lọc tâm này á, thì nhà Phật gọi đó là phương tiện. Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa, đó là phương tiện để thanh lọc tâm. Như vậy thì thanh lọc tâm tự mình thanh lọc và mượn cái phương tiện để chúng ta thanh lọc. Như vậy mình phải phát tâm thanh lọc, thì lúc đó mình mượn phương tiện thanh lọc và bắt đầu thanh lọc. Phát tâm thanh lọc, mượn phương tiện thanh lọc và bắt đầu thanh lọc. Đó quý vị, có ba cái chu trình xảy ra thì người này người ta tu mới đắc được. Đó quý vị, tức là chu trình thứ nhất là chúng ta phát tâm thanh lọc. Cái thứ hai nữa là mượn phương tiện thanh lọc. Cái thứ ba nữa quý vị là quá trình thanh lọc xảy ra. Có phát tâm rồi, có dự án rồi quý vị, có dụng cụ trơn rồi, đi nhậu không sao làm ăn được vậy? À, quý vị đâu có làm đâu, đâu làm đâu có ăn. À, phải không? Như vậy thì cái quá trình đó là cái quá trình thanh lọc tâm đó. Quá trình thanh lọc tâm có nghĩa là quá trình chuyển đổi một cơ chế từ phàm phu sang thánh nhân. Thì ở trong đó quý vị có cái phát tâm, công đức phát tâm đầu tiên. À, cái thứ hai nữa là mượn các cái phương tiện, chính các phương tiện mượn này tạo thành phước báo cho mình đó. À, ví dụ như mình ăn chay nè, bố thí nè, cúng dường, tất cả đó là cái phương tiện để thanh lọc tâm phàm thành tâm thánh. Đó quý vị, Như vậy thì chúng ta có một cái tiến trình, có một quá trình để thanh lọc chính tâm mình. Đó quý vị, mà cái thanh lọc này là thanh lọc cái gì? Đó quý vị, thanh lọc. Đó quý vị, thanh tức là bỏ, là phải bỏ. Lọc tất nhiên là chúng ta đưa còn chừa lại những cái gì mà tốt mà đẹp đó quý vị. Cái đó là chu trình, đó là quá trình của thanh lọc tâm. Nếu cái người nào mà hiểu được cái chu trình này, quý vị, thì bắt đầu người ta tiến vào cái quá trình thanh lọc tâm, chính tâm thức của mình, thì cái người này bắt đầu người ta mới gọi là tu. Chứ không phải là tu á, là người ta là chỉ có nói mình tu là tu đâu. Quý vị, mới phát tâm chứ phải là tu nữa, mà phải chọn cái phương tiện để người ta đi, thì cái đó thì mới gọi là giúp cho cái quá trình tu tập thôi. Còn cái thứ ba nữa là chúng ta phải hành động cái sở hành của mình, thì người này mới chuyển phàm sang thánh, mới được tam minh lục thông về sau. Quý vị, như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái vấn đề này nha, với đề tài được mang tên là tiến trình thanh lọc tâm. A Di Đà Phật. Tại sao tâm ta bị thanh lọc quý vị? Tại tâm ta ô nhiễm, nhiễm cặn, nhiễm bã nhiều quá, giống hịch như nước vậy quý vị. Nhiễm giống quá nhiều, đầu mình lấy ra mình thanh lọc, mình để vô cái máy gọi là máy lọc nước đó quý vị, mình mua ngoài chợ quý vị, mình đem về máy lọc nước, mình vô lọc rồi bắn tia laser rồi ra hồi quý vị, nước từ dưới sông Diêu lọc lên á, hồi thành là nước suối Vĩnh Hảo đó không quý vị, múc đại nước dưới sông Diêu lọc này mình lên nè, cái đầu mình thanh lọc qua hồi cái ra thành cái ly nước như nước suối Vĩnh Hảo, với uống ót 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 vô đâu sao đâu. Nhưng mà nước từ dưới sông lên uống cái là chết liền á đó. Đó quý vị, tại vì chúng ta chưa thanh lọc, nó có cặn, có bã, có con vi trùng ở trong, đồ dơ trong, chất sắt chất kẽm đồ trong á đó quý vị, lưu huỳnh đồ trong á, uống vô chết liền, clo đồ trong á. Nên như vậy thì chúng ta thanh lọc lên để lọc tất cả các chất gì mà nó có hại cho cơ thể mình, mình thanh lọc ra hết. Như vậy tại sao chúng ta lại thanh lọc tâm? Đó không quý vị, tại tâm ta bị ô nhiễm. Mà tâm ô nhiễm á thì tạo thành cái tần số dao động thấp ở phía dưới, bị đọa và địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhớ là sanh cảnh giới là do tâm thức sanh cảnh giới nha. Với tâm gì sanh cảnh giới đó? Tâm trời sanh cảnh giới trời, tâm ma sanh cảnh giới ma, tâm quỷ sanh cảnh giới quỷ, tâm địa ngục sanh cảnh giới địa ngục. Thì là người ta bắt đầu người ta thanh lọc tâm để ta bỏ những cái tâm mà thuộc về sự dao động ở cảnh giới của trược, ta lên sự là trên cảnh giới thanh. Càng ngày càng tĩnh lặng trên là cái quá trình đó. Như vậy thì muốn sanh cảnh giới là do tâm để sanh cảnh giới. Còn mình muốn trang hoàng trang nghiêm cảnh giới là do phước mà để trang nghiêm cảnh giới. Trang nghiêm cảnh giới là gì? Là cái y báo phía bên ngoài á, là cái chúng ta sanh ra được, chúng ta hưởng được cái gì đó, cái đó là phước báo á. Đâu quý vị, chứ nó không phải là tâm nữa. Tâm thì quyết định để sanh tới đó thôi. Còn cái để cho chúng ta sống như thế nào đó là do phước á, chứ không phải là do tâm ta nữa. Đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là ví dụ như mình đời sống của con người đi, chúng ta có những cái phước gì? Ví dụ trang hoàng xung quanh ta nè, ví dụ như là trên người mình có 6 món, mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, thiếu 1 món quý vị là ông ta không có phước thân tướng rồi đó. Quý vị thấy không? Mắt thiếu 1 món, lỗ mũi thiếu 1 món, miệng thiếu 1 món, dần dần như vậy thì chúng ta không có phước tướng. Cái người nào đầy đủ phước tướng á quý vị, thì người đó có đủ 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ấy, có đầy đủ hết là gọi là có phước tướng. Nhưng mà trong cấp độ có phước tướng đó, có phước ít hoặc có phước nhiều. Nếu chúng ta có phước tướng, ta đầy đủ hết 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nhưng mà lỗ mũi mình cũng có, lỗ mũi người ta cũng có. Mà lỗ mũi mình, lỗ mũi hỉnh, lỗ mũi gãy, người ta lỗ mũi dọc dừa. Hai cái khác nhau à. À quý vị thấy không? Mình cũng có 1 mắt, ta cũng có 1 mắt, cũng nhìn thấy, nhưng mà khác nhau à. Mắt ta 4-5 mí, mắt mình có nửa mí à. Đó quý vị. Con mắt ta xanh xanh, màu xanh nước biển, quý vị, mắt mình còn đá, còn nước nè, quý vị, mây thịt nè, đục thủy tinh thể nè, quý vị, khác nhau phải không? Ai cũng có cái mặt hết trơn á quý vị, nhưng mà mặt này khác mặt khác à. Mặt ta là trắng, trẻo, đẹp á, là láng o, không có miếng mụn, còn mặt mình là đồi mồi, không mụn nè, xíp ly nè, tùm lum la hết trơn á quý vị, thấy không? Như vậy rồi là phước thân tướng đó, phước ít hoặc là phước nhiều, tùy cấp độ khác nhau. Nhưng mà nếu có đủ mắt tay mũi lưỡi thân vậy thì người ta gọi đây là phước tướng. Như vậy trong cái phước tướng đó đã chia nhiều cấp độ khác nhau, gọi là biệt nghiệp đó quý vị. Tại mọi người đều có cái biệt nghiệp riêng, giống như trong thế gian mọi người đều có sở hữu riêng của họ, nhiều hoặc là ít khác nhau, gọi là phước tướng. Cái thứ hai nữa quý vị, phước về thọ mạng và sức khỏe. Thì cái người đó quý vị, ta mới sanh ra trong thế gian này, có nhiều người chưa sanh ra khỏi bụng mẹ nữa chết rồi. Có nhiều người á quý vị sống quá trời lâu luôn không thấy chết, như ông Bành Tổ sống 800 năm. Còn quý vị thấy là qua các cái bệnh viện nói là trong bụng mẹ người ta ngừng chu trì mang thai, quý vị thấy không? Như vậy thì là chết chưa được tuổi nữa. Có người sống 800 năm, người chết chưa được tuổi. Quý vị có người mười mấy, 20 tuổi má mới mua xe SH về Lạng buổi chiều, buổi tối qua buổi sau ra lò thiêu rồi. Đó, vì con cô Phật tử mới 16 tuổi à. Má má sắm xe con đi học đi má. Là sẽ đi học là police bắt con ơi, là không có đâu, con gửi cái bãi xe đằng này nè, con loại bộ lại học. Chứ mà đi xa quá, con đi xe đạp điện, lâu lâu nó giữa chừng nó hết điện, con đạp mỏi giò con quá, má má, sắm con xe đi quý vị. Mẹ thì thương con mà nó về nó ò, nó ỉ, nó răng, nó rỉ, sao biết, nó nói sao không biết, gót gột hốt hụi, rồi gom tiền sao mua nó xe SH quý vị. Mới mua nó hồi trưa thôi, buổi chiều tối nó đi đua xe lạng lách rồi là sáng mai là rước mấy thầy lại nhà tụng kinh này. Nào quý vị, nhanh thiệt chứ, lạng qua lạng lại là ngoài đường nó lạng vô xe tải. Rồi mới xe SH mà mới lên quý vị. Có nhiều gà nó kéo hết, có nhiều số nó vô hết, SH không có số không. Nhiều gà nó kéo hết trơn không quý vị. Mà nó kéo mà không có thắng, có nhiều thắng nó tháo hết. Đua xe nghe, đua xe không có thắng nghe, nếu ai mà có thắng vô đuổi ra. Đua xe đâu có thắng. Có nhiều gà kéo hết mà có nhiều thắng tháo hết, đó là đua xe. À, định nghĩa đó quý vị, gọi là tự định nghĩa mới ở trong văn học Việt Nam. Nhiều là gà kéo hết, nhiều thắng tháo hết, đó là quá trình đua xe. À, quý vị. Rồi, nhưng mà còn cái cuối cùng nữa, là trước sau gì là cũng vô lò thiêu không thôi, gà nghĩa địa. À, vì đó là gọi là kết luận của quá trình đua xe, là hệ quả quá trình đua xe. À, quý vị, lát mắt người ta nhưng mà cuối cùng là tối mắt ba mẹ mình. Như vậy thì chúng ta là mới thấy là cái phước về thọ mạng, ta sống dai nhưng mà mình chết yểu. À, quý vị thấy không, ta sống khỏe, sống bệnh tật gì chứ, mình nói gì đi khám bệnh hoài, cầm cái sổ đi khám bệnh mà tới lợi mà bác sĩ trốn mình luôn á. Vì hai ba ngày lợi ta khám hoài ta sợ chết luôn, nhịn mặt đó là ta ngán này. À, quý vị, gì đâu người ta bệnh con bệnh một lên máu thôi. Còn mình nào lên máu nè, tiểu đường nè, viêm gan nè, viêm khớp nè, quý vị, rồi còn viêm son nữa chứ. Ôi trời ơi, bệnh tùm lum chứ quý vị. Bác sĩ mà không thấy cầm cái sổ mà lại khám bệnh, bác sĩ cũng gầu lần rồi. Đi ra ngoài trước nói với bảo vệ là bữa nay tao không có nhà, sợ muốn chết luôn quý vị ơi. Gì đâu mà hai bữa lấy sổ lại xin thuốc, uống lần nắm này mà uống không ấp phê gì chứ quý vị. Đó là cái quả báo đó. Như vậy thì làm gì mình có được cái phước tướng? À, quý vị, làm gì mình có được phước thân mạng? Làm gì á quý vị, làm ta giàu có, làm gì chúng ta nghèo hèn quý vị? Đó đều nằm bí mật ẩn tàng ở trong kiếp trước á quý vị. Nó có ba cái nguồn. Nè, vì vậy thì cái nguồn của cái quả báo mà chúng ta được cái phước đó thì nó có ba nguồn. Là hồi trước đây, trước khi chúng ta sanh ra chúng ta làm. Nhỏ tới lớn lên ta làm, và đồng thời người khác cho mình gọi là hồi hướng, có ba nguồn á quý vị. Nhưng mà đồng thời cái quả báo nó hai loại, một quả báo thiện và một loại quả báo ác. Ác có hai nguồn là trước đây chúng ta làm và hồi nhỏ tới lớn chúng ta tạo ra hai cái nguồn cộng lại bây giờ thiện giác nó cộng lên nó chỗ quả ăn lượt. À quý vị. Ở đó gọi là quả báo á, thiện ác nó cộng lên nó chỗ quả ăn lượt đối với mình. Như vậy thì cái nào mà nó đủ duyên thì nó chỗ. Giống hệt như giờ chúng ta ương hột. Ương hột giống như này quá trời hột luôn. Hột mít, hột xoài, hột mận, rồi là hột chanh, rồi hột ớt, rồi hột là khế, hột bầu rồi quá quý vị, hột tiêu, hột tỏi rồi ở phía dưới này nè, quá trời luôn. Thì cái cây nào nó đủ điều kiện áp sức nhiệt độ tự nhiên cây nó lên trước. Như vậy cái tùy vào hột à. Ví dụ như hột me thì tính lên chậm, nhưng hột lúa lên nhanh hơn, tại vì hột lúa nó mềm hơn, cái nước nó đi vào dễ hơn quý vị. Áp sức nhiệt độ đủ thì cái hột này nó mới lên, còn áp sức nhiệt độ không đủ hột đó nó ngủ lại. À quý vị, có những cái mà không đủ nước nó đâu lên, nhưng mà có những cái không đủ nước nó cũng lên luôn, độ ẩm không khí là lên được rồi. Như vậy đó gọi là duyên đó. Duyên là biến nhân thành quả, giống hình như là áp sức nhiệt độ không khí đủ để cho cái hạt giống này nè nó trổ thành cái cây, tất nhiên là biến thành quả. Chứ không phải tất cả các nhân chúng ta gieo đều biến thành quả một lúc đâu quý vị. Nhiều quả mà biến thành một lúc nhất đó quý vị, người ta gọi là đổ nghiệp. Bắt đầu có nhiều đổ vô mình hết trơn luôn. À quý vị, trong cái đổ nghiệp này ý người ta nói là nghiệp ác thôi, chứ nghiệp thiện mà nó đổ vô cảm ơn. Thấy không? Kiếp trước đi cũng dường bố thí, giờ nó đổ lại này vừa trúng số mà vừa giàu. À, quý vị con cái làm chơi ăn thiệt đó, cảm ơn nghe, đổ nhiều nhiều đi. Nhưng mà nghiệp nó không chịu đổ, nghiệp thiện nó không chịu đổ mà nó nhẹ ác đổ không à quý vị. Vậy đâu mà đi ra bệnh viện khám giấy sức khỏe, đi nước ngoài khám một cái ung thư không hay nghe không quý vị. Vừa về tới nhà nghe ông chồng có vợ bé, dâu nó về má má ba chân hụi bị giật hết má rồi. Ôi ơi, cháu nội chơi game online nghỉ học trốn học sổ đầu bài đem về nè má, rồi tiêu luôn nghe không quý vị. Gửi dễ thua độ, mới thua euro dễ kỳ rồi 3 tỷ mới nó bán nhà má. Rồi tao không biết tao làm gì mà trời phạt tao dữ gì không biết nữa. À, cái gì bắt đầu ra kêu trời trách đất rồi nghe. Tôi đâu có làm gì đâu, hồi nhỏ tới lớn tôi làm phước cơ mà, ăn hiền ở lành dữ lắm, ăn chay niệm Phật không hà, nhưng mà làm tới giờ sao mà đời tôi nó khổ dữ vậy không biết nữa. Bắt đầu tao mới đây lấy cái máy quay phim ra, tao quay kiếp trước nè, tao quay ngược dòng thời gian, quay lại quá vậy. Trời ơi, hỏi sao bệnh quý vị ơi, kiếp trước nè, ăn nào là cá rô kho tộ nè, gã hầm thuốc bắc nè, quý vị cánh gà chiên bơ nè, rượu rắn nè, quý vị cái nào mình cũng làm trong toàn là nghiệp sát sanh. Nhưng mà kiếp này đi bị èo ọt, bị bệnh, than trời gì nữa, quý vị ăn lần ta nguyên con không, sáng ra tôi kêu tôi bò kho đứt con bò ấy. Chưa là ăn ổ bánh mì thịt đứt con heo rồi. Quý vị không giết con heo sao có ổ bánh mì thịt ăn, quý vị không giết con bò sao có tô bún bò. Quý vị thấy không, như vậy là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Quý vị thấy không, như vậy thì cái bao tử mình đó quý vị là một cái vị tỳ lớn nhất, là một cái nghĩa địa lớn nhất nào quý vị. Chứ không phải vị tỳ nghĩa địa đâu, chân trong bụng mình á, biết bao nhiêu con nhỏ lớn đếm thử coi, lòng đồng cá lóc rồi cá sặc rồi ếch rồi gà rồi bò rồi trâu rồi chó rồi mèo rồi vịt nè, vịt sim rồi vịt ta gì quá trời luôn, con nào cũng có chổng. Nhưng bây giờ lấy mắt thần điện tử mình quét ngang bên vô bụng quá vậy, thấy nó bám đeo quá trời luôn, nhỏ tới lớn ăn bao nhiêu con, mà không phải kiếp này không, nhiều kiếp nữa, cộng một kiếp già bao nhiêu kiếp nghiệp quả nhồi kinh khiếp. Chúng sanh ơi ta bà lễ thấm còn rơi, hôm nay niệm Phật cho đời vui hơn. Nghiệp á quý vị nó đến từng cơn nhồi nhã, cõi ta bà lã chả dòng châu. Quý vị thanh thanh tư tưởng mới màu trì tâm, niệm Phật từng câu rõ ràng. Ráng niệm Phật trong hàng mi lệ, cõi ta bà ta kể nó đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì nó cũng qua. Bắt đầu nhớ tới Phật không dám làm bậy nha. Kêu ăn gà thầm thuốc bắc của bảy ơi, mô Phật cấp này ăn đậu hũ chiên không hà. Quý vị bắt đầu hết nghiệp sát rồi nghe. Quý vị thấy không, đó là hết nghiệp sát. Hết nghiệp sát thì đâu mình đâu có là yểu mạng. Hết nghiệp sát rồi là mình đâu có là bị bệnh tật nữa quý vị. Nên cái người mà ta hết nghiệp sát đó, quý vị, ta bắt đầu ta tập ăn chay, ta tập phóng sanh đó quý vị. Tính đâu chết sớm ai nghe, sống hoài cũng thấy chết. À, không có gì, sống hoài, ăn dâu nó nấu cơm nó sợ gần chết nữa, nó má sống hoài má. Ngày nào cũng nấu cơm chứ nó sợ gần chết luôn, vậy sao sống hoài vậy? Tại ăn chay, tại phóng sanh. Chứ má đâu có muốn sống 100 ngoài tuổi đâu con, mà tại vì ăn chay phóng sanh niệm Phật không à. Đâu có làm gì đâu mau già mau bệnh mau chết, toàn là ăn hiền ở lành không à. Do đó con cũng thông cảm nha má, đâu muốn đâu. Thôi kệ đi, má sống tối đa bằng ông Bành Tổ 800 năm thôi, không có nhiều đâu con. Phải không? Sống lâu á là tao cũng là rầu muốn chết luôn á. Nội cái vấn đề mà tao cúng tam tai thôi á là tao thấy cũng sợ rồi nữa quý vị. Cúng tam tai đầu năm nhiêu tuổi cúng nhiêu ngàn, má 800 tuổi mới cúng 800 ngàn ngán chết luôn. Chứ có sung sướng gì đâu. Phải không quý vị? Quý vị có cúng tam tai chưa? 30 tuổi 30 ngàn, 20 tuổi 20 ngàn, 100 tuổi 100 ngàn, 200 tuổi 200 ngàn thôi. Nhà có 2-3 người sống với ông Bành Tổ 800 năm mà 800 ngàn cái quý vị, năm đó còn đứt lương hết trơn rồi, thấy không? Nên sống dai chị cũng sợ lắm, sợ vấn đề cúng tam tai rồi mừng thọ rồi hoài tốn gì lắm. Nghe quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cái nhân quả trả dây để trang hoàng cảnh giới đó quý vị, nếu mà chúng ta làm cái phước, tức là chúng ta làm mà lợi ích cho chúng sanh á, ví dụ như chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sanh á, Ơ quý vị, người ta hoan hỷ cho người ta thì được cái thân mạng, không có bệnh. Đó quý vị, kéo dài mạng sống mình ra. Còn nếu mà người ta muốn cho tặng người khác quý vị bằng cách cúng dường và bố thí á, thì mình sanh ra quý vị toàn là gọi là chuột mà sa hữu niếp. Nào quý vị biết rồi đấy, sanh ra mà bác cái hột sòn mà nó niền từ trên niền xuống không muốn đeo á, mà đeo mà đi tới mà lưng tôm luôn á. Hột sòn mà đeo á, vậy đeo lên cổ mà thòng xuống đi tới lưng tôm luôn á, tháo ra mà nó cứ giọng hột sòn lên hoài đeo á. Như vậy biết giàu cỡ nào đó, biết kiếp trước cúng dường bố thí, giờ tiền nó nhảy vô à. À không có gì, cứ hất nó ra ngoài cửa, không cứ nó dồn vô nó ép mình lấy không à. Nghe quý vị, còn mà mình đi ăn cắp ăn trộm ta kiếp trước, nghe, nhất là ăn trộm đồ chùa, nghe quý vị, kiếp sau trời ơi cầm cái nón lá mà giác cây đờn bể ăn ngồi ngoài cổng chùa, quý vị bắt đầu hát bài tiền của trái túi có ai hiểu cho. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, lang thang thiệt chứ, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà thiệt, đi bụi đời có nhà đâu à, quý vị, nên á là khổ lắm. Ăn cắp trộm ta chi, nhẹ nhất là quả báo ăn mày đó, nặng nặng làm trâu làm bò làm chó giữ nhà cho người ta trả à, quý vị, nhẹ nhất là đi ăn mày đó, là ăn cắp ăn trộm người ta đó, nên mai mốt biết cái đó rồi đó quý vị, về nhà thanh lọc tâm, đừng cắp ăn trộm gì ai cho người ta để hở đồ, chỉ ngó nhìn cười thôi không lấy. Biết khôn mà giờ không lấy à, quý vị, lấy đồ của người ta đau khổ người khác của quạnh tay. Ờ quý vị, chúng ta lấy của người khác của quạnh tay. Ví dụ như chúng ta lên cái sòng bài, chúng ta đánh đi, đánh thắng người ta, mình đánh thắng thì người khác thua, người ta bị rầu, người ta khổ không? Của quạnh tay giữ không được. Ờ quý vị, số đề. Ờ quý vị, nói xỉu chủ đi. À, giờ 1 2 3, ba con phải không? Bao lô, xỉu chủ vô. Ờ quý vị, chiều đó đánh sập thầu, thầu buồn phải không? Đó quý vị, thầu buồn có nghĩa là tiền á, mình trên sự đau buồn người khác mình lấy được thì đó của quạnh tài. Bây giờ ví dụ mình cho dây nè, cho dây 3%, ta làm 10%, ta lời 7%, ta vui vẻ không có tội gì hết đó quý vị. Nhưng mà chúng ta cho dây 30%, ta làm có 7%, ta thiếu 23%. Đó quý vị, bắt đầu người ta khổ, người ta sầu, người ta than, người ta khóc, quý vị lấy tiền đó quạnh tài đó trên chữ đau khổ người khác. Quý vị thấy không? Chứ không phải cho dây lã, mà cái hành động dây mình như thế nào mới thấy ác, làm đau khổ người ta mới ác. Chứ do dây 5-3% không ác đâu quý vị, mình giúp người ta nữa nhằm khi có phước nữa đó, nhằm khi trong lúc người ta khó khăn người ta lợi, người ta dây mình đó quý vị, mà ta giải quyết được khó khăn người ta có phước. Còn đằng này á, mình lợi dụng vào tình hình quý vị, ví dụ như các cái cơn bão nè, tấm to nó 40.000, ông bán 100, ai mua mua thôi, ngồi với ai mua mua thôi. À, quý vị thấy không, cắt cổ cắt họng ta lợi dụng trong lúc khó khăn, đáng lẽ người ta cho không nữa quý vị, mà mình lại cắt cổ cắt họng ta quý vị, qua quả báo nha. À, quý vị, qua kiếp sau không có gì để ăn luôn đó quý vị, sanh ra làm ngạ quỷ á. À, quý vị, đọa xuống địa ngục, đọa xuống súc sanh đó, tâm đó không phải tâm người đâu, tâm người gặp khó khăn ăn uổng, người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Giúp đi quý vị, ta đau khổ ốm đau đừng có lợi dụng vào sự ốm đau đau khổ người ta, mà mình là cắt cổ cắt họng ta, lúc đó mất tâm người rồi, mất tâm người đọa thành tâm con khác. Đó không quý vị, cái đó là tâm quyết định đi sanh cảnh giới là chỗ đó đó. Mình nhầm vào hoàn cảnh đó, mình lợi dụng hoàn cảnh đó, mình không còn tâm người, nó không còn lòng nhân nữa quý vị. Mất tâm người đọa cảnh giới khác, liền phải đọa với cảnh giới người đó quý vị, tệ hơn người. Bây giờ ví dụ như con á, thì phải làm sao? Phải hiếu thảo cha mẹ phải không? Ít gì không hiếu thảo cũng đừng bất hiếu cha mẹ, thì đó còn được làm người quý vị. Con cái mà chửi cha mẹ xõn 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 làm cha mẹ đau buồn đó không phải con người. Nhỏ lớn cho mẹ mình á, là nuôi mình cỡ đó quý vị, lớn lên chửi mẹ. À, quý vị, con đó đâu phải con người, mà không phải con người chết đi mất thân người liền, cái đó là luân lý của tạo hóa, đâu có chạy đường nào khác quý vị, chết đi mất thân người, tại vì người ta không còn tâm người, đánh mất tâm người là chết đi mất thân người liền. À, quý vị, mà trong kinh Đại Thừa Kim Cang kinh luận Đức Phật dạy mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được lắm. À, quý vị, đâu phải chuyện chơi đâu, con người mình nó đầy đủ là gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, đầy đủ ngũ uẩn. Khi đầy đủ ngũ uẩn, người ta có trí tuệ thông minh nhận thức, có quý vị biết đâu đúng sai, biết đâu là nhân, biết đâu là quả, mà Đức Phật giảng dạy cái là ta biết được liền. À, quý vị, như vậy thì chúng ta muốn giàu sang dễ thôi, thôi vậy cho người ta, Định lực nhân quả là gì? Là sự cân bằng của vũ trụ đó, đâu có gì đâu. À, vũ trụ tôi vốn dĩ cân bằng. Vũ trụ này có tồn tại không? Vũ trụ tồn tại, đó là lực nhân quả đấy. Vậy tồn tại tại sao nó tồn tại? Là cân bằng nó mới tồn tại. Không cân bằng nó không tồn tại. Mấy ông bên là nó nhảy ra ngoài quỹ đạo liền. À, vì vậy do vũ trụ cân bằng nên lực nhân quả tồn tại. Mà vũ trụ bao giờ cũng cân bằng hết. Vì lực nhân quả bao giờ cũng tồn tại. Vì nhân quả là gì? Là tạo sự cân bằng của vũ trụ. Bây giờ ví dụ như mình đấm, ta đấm lại ngược, đấm bằng một phương cùng chiều và trái với nhau về trái chiều cùng phương cùng độ lớn của vector. Bây giờ ví dụ như chúng ta đánh ra một lực thì lực nó nghiêng vậy, ta y một lực cùng phương trái chiều bằng độ lớn của module vector. Cái đó để cân bằng với nhau bằng không. Ví dụ như tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương bằng không. Ví dụ như trong một cái nguyên tử thôi, âm với dương bằng không ở trong đó, để gì? Để cân bằng của vũ trụ thôi. Nhưng mà phải nó có không? Có đó quý vị. Nó đang tồn tại cái không á. Ví dụ như trong một cái nguyên tử là cái nhỏ nhất để hình thành tổ hợp nên tất cả các sự vật hiện tượng, thì trong đó có điện tích âm bằng điện tích dương bằng khối lượng, phải không? Không tin lấy đập bể cái nguyên tử ra cân coi. Nha, có gì proton bằng electron. Nó bằng khối lượng nhau, mà điện tích âm bằng khối điện tích dương thì nó bằng không. Âm cộng dương cộng cộng trừ bằng không. Đó, quý vị, như vậy thì nó bằng không, có nghĩa nó cân bằng. Mà bằng không là nó có không? Có nguyên tử. Vậy thì bằng không mà nó có, chứ không phải bằng không mà không có. Vậy người ta gọi là chân không mà diệu hữu á quý vị. Trong cái không mà nó chứa tất cả các cái có trong trọng á. Nên chúng ta làm cái gì có thì bắt đầu á, chúng ta làm cái gì có quý vị, thì bắt đầu á nó làm cho cái có đó trở về không. Vậy thì chúng ta đánh ra một lực thì đánh lợi tàn lực. Chúng ta làm việc ác thì việc ác tương đương đó trội là mình, đã chiều tương đương đó, mình cho người ta, đầu ta cho ngược lại mình, mà lấy người ta, ta lấy ngược lại mình, nó quệ chứ chi. Nghe không quý vị? Đó là bằng không đó. Như vậy thì mình lỡ quý vị, mình làm khổ người ta rồi, phải không? Lỡ chửi, lỡ mắng người ta rồi, bữa nay dâu nó chửi mắng lại quý vị. Kêu dâu nói nhỏ nhỏ, quệ nghe vợ út. Hỏi sao má? Kiếp trước má chửi con dữ quá, chịu giờ con chửi má dữ quá, lại quệ nghe con. Bữa nay què hết nha, mai mà mày chửi tao nữa mày thiếu nợ lại à. Cảnh cáo mà nghe. À, quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là có nhân có quả là quy luật bù trừ của tạo hóa tự nhiên, chứ không phải là do một ông thần nào cả. À, quý vị, không ai định đoạt được cái này cả, mà chính là do tác nhân gây ra từ phía ta, và ta đã đi lại phản hồi ngược ta. Như vậy một tâm niệm ác đối với mình thì sẽ có một tâm niệm ác ngược lại đối với mình. Một hành động ác thì sẽ có hành động ác ngược lại với mình. Một lời nói ác thì có lời nói ác ngược lại. Một lời nói thiện có lời nói thiện ngược lại. Giống người ta nhúc nhích cái con, nó nhúc nhích nó lời nó phủi. Giống người ta đi dấu chân trên cát, có một cái gió nó đùa cát mất cái dấu chân. Giống y vậy. Không có gì. Như vậy đó lực nhân quả đó. Lực nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai mà. Người nào niệm Phật ăn chay thì ngày sau thoát khỏi ra ngoài trần nhơ. Như vậy thì cái quá trình lọc tâm là quá trình chúng ta biến đổi sanh ra ngoài cảnh giới. Có nghĩa là mình lọc tâm mình cho nó không còn dao động nữa, tâm mình tĩnh lặng thì ta đi xuyên suốt cảnh giới giới trên. Như vậy thì mình phải phát tâm lọc tâm. Tại sao có gì phát tâm lọc tâm? Tại vì nếu chúng ta không lọc tâm mà tâm ta bị ô nhiễm, gọi là nhiễm trần á quý vị, thì chúng ta ở mãi trong trần, mê đời thì ở lại đời á quý vị, trăm năm vạn kiếp á quý vị, một thời cũng không. Như vậy thì chúng ta mê gì ở lại đó, mà ở lại đó trong sáu đường địa ngục ngã quỷ súc sanh, do tâm ta dao động, tâm ta nhiễm nè, nhiễm mình ở đây, nhiễm gọi là nhiễm trược, trong đó có ngũ trược, ác thế, kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược, nói kinh A Di Đà. Như vậy tâm mình á bị nhiễm, cái gì cũng nhiễm chứ, gặp cái gì là người ta cuốn vô cái đó, bị nhiễm liền đó. Nên quá trình thanh lọc tâm này cần thiết. Nên người mà phát tâm thanh lọc tâm đó, người ta gọi là phát tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ á, giác ngộ hết nhiễm. Không giác ngộ nhiễm. Đâu có gì mà giác ngộ á thì người ta gọi là hết vô minh, là có trí tuệ. Còn mà mình không giác ngộ á thì mình còn vô minh, không có trí tuệ quý vị, gặp gì nhiễm đó, còn biết rồi không nhiễm. Đâu có gì. Cái lạ lùng với người ta biết rồi ta không khoái nữa. Còn không biết khoái hoài à. Chạy kiếm cho bằng được, biết rồi bỏ liền. Đâu có gì. Như vậy trong thế gian nó vậy đó. Nên cái gì mà người ta biết được là người ta hiểu rõ bản chất nó rồi, người ta không mê không đắm nữa là không còn nhiễm nữa. Như vậy thì phát tâm thanh lọc tâm để chi? Để cho tâm của chúng ta có sự nhận thức để biết các cả thế giới quan xung quanh. Đâu có gì là lọc tâm phàm thành tâm thánh đó. Lọc tâm ô nhiễm, mà ô nhiễm nó màu đen thui à. Nhưng mà lọc ra rồi màu nó trong vắt à, trong xanh à. Đâu có gì là trong suốt à, gọi là thanh tịnh đó. Lọc tâm cho đến thanh tịnh. Như vậy thì phát tâm lọc tâm để cho tâm ta sáng suốt, là có trí tuệ để hết vô minh. Hết vô minh để biết tất cả pháp, nên ta không còn ô nhiễm ở trong tất cả các pháp đó nữa. Biết rồi không bao giờ ô nhiễm, không biết người ta mới nhiễm. Không có gì. Không biết á, diễn viên điện ảnh hoặc là ca sĩ ca trên sân khấu, quý vị bắt đầu chúng ta mê nghe, nghe tiếng ca mà cất lên cái thôi quý vị ơi, như là Mỹ Linh mà hát cái bài Hồ Trên Núi Phó Đức Phương hay là Trên Đỉnh Phù Vân rồi cái quý vị nghe tỉ tê rồi nghe. À, quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được bản chất của nó, âm thanh đó quý vị, bản chất của âm thanh thì nó không có tồn tại mãi, nó dao động tần số dao động là 350 m/s. Không có gì. Như vậy thì biết cái âm thanh là sự rung động của cái thanh âm của mình ra ngoài thành một cái tiếng, và cái tiếng đó là những điều quy định để cho chúng ta biết đó là cái gì. Ví dụ chúng ta nói ly thì là biết là cái ly, nói chai thì biết là cái chai, nói nam biết là nam, nói nữ biết là nữ, nhưng mà cái người ở nước khác ta không biết. Không có gì. Như vậy thì cái rung động của thanh âm mình rung động ra với cái tần số dao động như vậy, không có gì, thì nó ra cái đó. Ví dụ nói chữ ca thì tần số dao động 40, ly tần số dao động 39, ví dụ như đó. Một người đó nói chuyện tần số dao động bằng tần số dao động nào thì nó ra được cái đó, cái quy định của cộng đồng đó thì gọi là ngôn ngữ học. À, cái gì? Như vậy thì bắt đầu chúng ta quán bằng ngôn ngữ đó là nó có thật hay không, hay là chỉ có một cộng đồng đó biết thôi, quy định của một nhóm người nào đó thôi quý vị, chứ không phải ngôn ngữ đó là chân lý. Mình nói ra chứ người Tây Âu người ta không biết, người Châu Phi người ta không biết. À, cái gì? Như vậy đó không phải là chân lý. Chân lý là tất cả các người đều biết hết, cái đó là do quy định mà thôi. Do đó khi mà người ta chửi mình, không có gì, bắt đầu mình thanh lọc à. Ta chửi mình đó, mình quán đó là âm thanh, không có gì, âm thanh dao động với tần số nhiều, bắt đầu mình coi cái miệng ta hả họng cần lớn nào, tần số dao động nhiều nấy, không có gì, âm lực lớn đấy, bắt đầu chửi nha. Đầu mình ở đây mình biểu diễn tần số dao động với cái người mà ta hòa dàn nhạc đó, ai chửi mình cầm cây, có gì ta chửi lớn lên đưa lên, chữ nhỏ đưa xuống, chữ gì vừa đưa vừa vừa, chữ hơi hơi đưa hơi 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 đầu mình coi cái miệng ta chửi cỡ nào, hỏi làm sao vậy, biểu diễn dao động tần số của cô chửi coi như thế nào, dao động càng lớn á quý vị đọ càng nhiều, dao động vừa vừa đọ ít á quý vị, mình coi cái cô đọ cảnh giới nào trong khẩu nghiệp nha quý vị, đầu mình quan sát ra nghe, cô đọ cảnh giới nào trong khẩu nghiệp là khai phẩm 28 phổ hiền bồ tát ra, biết đọ cảnh giới nào trong cái khẩu nghiệp của mình dao động như thế nào á quý vị. Do đó mà khi chúng ta nhìn thấy trong pháp giới cái sự thật của nó, có nghĩa là nhìn thực tướng của vạn pháp bằng trí tuệ Banh Nha, có nghĩa là trí tuệ Bát Nhã đó, nhìn được thực tướng của vạn pháp là tướng thiệt của nó là cái gì, thì lúc đó chúng ta không còn ô nhiễm nữa quý vị. Vì tướng thiệt của các pháp là gì? Con người mình là sanh là lão là bệnh là tử, cuối cùng á quý vị là hữu cốt. Thấy không? Tướng thiệt của mình á, mà cái hữu cốt đó cuối cùng không còn là hữu cốt nữa quý vị. Nó trở về cát bụi phù du, sống cát bụi trở về nơi cát bụi đâu còn đâu. À quý vị, con người ta không còn nữa, không không chi cái lời nói do dây thanh âm của con người phát ra thì nó còn không? Hay lời nói thoảng gió bay đi mất đó quý vị. Lời nói thì đi mất nhưng mà cái người nhận cái lời nói đó còn á, còn lưu lại trong tâm á quý vị. Người ta hứa cái đợi người ta cả đời luôn. Đó quý vị, ta chửi cái hận cả đời luôn. À, quý vị thấy không, nó lưu lại trong tâm, cái lời nói nó mất đi rồi, giờ nó lưu lại chính trong tâm mình, chứ thực tế cái lời chửi đâu phải là gì đâu. À, quý vị, con người ta cũng còn giả, cũng còn giả tạm mà, con người ta cũng mượn đỡ đây mà chúng ta sống thôi, chứ đâu phải là chúng ta còn hoài ở thế gian này đâu quý vị. Bao nhiêu người thế gian này trăm năm còn lại ai đâu, còn ai không? À, quý vị, trăm năm sau có ai còn không, đăng ký còn không? À, quý vị, tất cả các cái đều phôi pha với thời gian hết quy luật, thành trụ hoại không, thành trụ dị diệt quý vị. Chúng ta sống trong cảnh giới này là liên quan nhiều đời nhiều kiếp với nhau, làm cha làm mẹ làm chồng làm con làm cháu đồ với nhau, ân quán trả dây nghiệp quả nhau, hôm nay gặp nhau gặp đây không quý vị, bắt đầu trong quá trình trả nghiệp của kiếp trước mà do nhân duyên tạo ra. Khi nhân duyên tạo ra mình trả nghiệp rồi quý vị, thái độ trả nghiệp sẽ tạo thành cái nghiệp báo mà nó dẫn đi kiếp sau không quý vị. Như vậy nó luân lưu người ta gọi là luân hồi sanh tử không quý vị. Cái nào mà chúng ta làm lợi ích cho người khác thì tạo thành nghiệp thiện, cái nào chúng ta làm mà người khác đau khổ tạo thành nghiệp ác. Đâu có gì. Nhưng mà tất cả nghiệp thiện nghiệp ác này làm là xuất phát từ đâu? Xuất phát từ niệm của mình niệm ra, mà niệm mình ta gọi là tâm, đó có gì ta gọi là tâm niệm. Như vậy thì Đức Phật nói Kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Có nghĩa là chúng ta tác ra một cái ý để đi đến hành động của thân, hành động của khẩu thì tạo thành một cái nghiệp. Như vậy nếu ta tác ý thiện thành ra nghiệp thiện, tác ý ác thành ra nghiệp ác, tác ý không thiện không ác thành ra nghiệp không thiện không ác. Như vậy thì biết là khi tác ý á, là tạo ra nghiệp rồi. Như vậy ý là gì? Là chính cái tâm của mình á. Thì bắt đầu chúng ta nhìn lại chính cái tâm mình mà ta chỉnh sửa, ta thanh lọc chính tâm mình đó quý vị. Ta bỏ ác, ta làm lành, gọi là chi ác mà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, được Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì ta bỏ ác làm lành là thanh lọc đó. Không thanh lọc sao biết cái nào ác, cái nào mà lành. Giống hình như dần vậy đó quý vị. Gạo cội qua một bên, rồi lúa qua một bên, rồi tắm qua một bên. À, thấy không? Như vậy mình lọc từ trong tâm mình lọc ra, giống hình như mình sàng, mình lọc dần mình sàng lên đó quý vị. Cái nào ác bỏ đi. Cái nào ác là gì? Là cái làm đau khổ người khác. Tại sao ta bỏ đi quý vị? Tại nó dao động. Ác thì nó dao động, mà thiện thì nó ít dao động. Nên thiện gần bậc thánh nhân, ác gần ma. Tại sao ác dao động đâu quý vị? Làm ác thử có động tâm không? Ra ngoài xì bánh xe người ta có rung trái tim không? Không quý vị. Bây giờ á, là mình muốn hại người ta mình có rung không? Rung tức là động tâm rồi đó. Còn mình bây giờ muốn giúp người ta mình có rung không? Giúp người ta không rung, vậy giúp người ta mình bình thường à. Do đó giúp người ta càng tĩnh lặng hơn, đi đến thành gần bậc thánh nhân hơn, đó làm thiện á. Nên cái hành động thiện, hành động ác á quý vị, nó là cái bên ngoài thôi, nhưng mà nó đã quyết định cái tâm mình phía bên trong rồi. Nếu cái người nào mà làm thuần thiện đi quý vị, nên tâm dễ nhiếp vào trong thiền định. Nên trong phần thiền định vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Làm thiện tâm dễ dàng vào trong cảnh tĩnh lặng của thiền. Nhưng nếu mà chúng ta làm ác á thì tâm ta dao động liên tục, có gì ác càng lớn dao động liên tục càng nhiều. Nên thiện ác nó dính về quá trình lọc tâm mình. Nên muốn lọc cái tâm mình trở thành bậc thánh là trước hết làm thiện. Nếu không làm thiện thì không thể nào lọc tâm được. Mà muốn làm thiện quý vị thì ta phải sám hối những nghiệp ác, thì tâm ta mới làm thiện được. Không sám hối nghiệp ác không làm thiện được quý vị. Như vậy đầu tiên muốn làm thiện thì người đó phải sám hối. Nếu người này không sám hối thì không thể nào mà bỏ ác làm thiện được quý vị. Nó theo cái tập quán nghiệp, làm cái thành thói quen này. Như vậy thì cái người mà bắt đầu sám hối quý vị, sám hối tất nhiên là bỏ tất cả những cái lỗi lầm gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới nay, quyết chí không làm nữa, dùng nhiều phương tiện, nhiều cách thức khác nhau để bỏ tất cả lỗi lầm đó. Đâu quý vị, người ta gọi là cách sám hối. Có người lại Phật để bỏ lỗi lầm, có người tụng lương hoàng sám để bỏ lỗi lầm, có người tụng từ bi thị sám pháp, có người lại kinh Dạng Phật, có người lại 108 lại của sám hối, có người sám hối tự tâm, dặn lòng với lòng mình bỏ thôi à, không cần phải lại ai, không cần làm chân á, nhưng ta bỏ đó cái gì. Như vậy thì tất cả các cái phương pháp để đi đến bỏ các việc ác, làm các việc lành đó là sám hối á, không có gì. Bỏ cái nghĩ ác, làm các nghĩ các việc lành đó là lọc tâm á, không có gì. Bắt đầu người ta lọc tâm, bỏ những cái nào rác rưởi người ta bỏ ra, cặn bã ký ức ta bỏ ra, cái gì, cái nào thơm tho trong sạch người ta giữ ngược rồi lại bằng lời nói, bằng hành động, bằng việc làm. Nên ta nói là uống lưỡi 7 lần trước khi nói đó. Thật ra đâu phải cái miệng mình nói, đâu có tâm mình nói đó, không phải miệng đâu. Muốn mở miệng ra phải tâm suy nghĩ không vậy, tâm mình nói chứ phải miệng nói. Miệng là cơ quan nói thôi, nhưng mà cái thức ở trong cái miệng á, cái gì nhãn nhĩ tỷ thiệt thức á, là do cái miệng á, nói ra là do tâm mình nói đó chứ không phải miệng nói đâu. Đổ thừa miệng nói chứ không phải miệng đâu quý vị. Do đó mà ăn trộm á, là không phải cái tay mình ăn trộm đâu, có tâm mình ăn trộm á. Có người, nhiều người không biết quý vị, ăn trộm chặt tay, chặt tay mà nó vẫn ăn trộm đó không quý vị. Thấy bắt ngao không? Không thấy đường cũng là kêu ốc cổng để ăn trộm. Vậy cái anh này chặt hai đôi tay, cái tay anh không lấy được đó quý vị, nhưng mà anh dẫn người ta đi lấy được không? Anh đi canh cửa được không? Dẫn được không? Tại cái tâm anh ăn trộm mà. Không quý vị, đâu phải tay ăn trộm đâu. Như vậy thì cái lời nói mình chính là cái tâm mình nói đó. Ăn cắp ăn trộm chính là cái tâm mình đấy. Như vậy thì mình làm ác chính là tâm mình làm ác á, chứ không phải là cái tay mình làm ác. Do đó làm ác á quý vị đừng chặt cái tay. Không quý vị, đem cái tâm mình ra chặt bấy nó đi. Không quý vị, chứ đừng đem chặt tay. Chặt cái tâm đó tức là bỏ tâm đó phải không? Bỏ tâm đó, cắt cái tâm đó phải không? Chính là thanh lọc tâm đấy. Nghe không quý vị? Chứ không phải là do chặt hai tay đâu. Nên ngày xưa có những bộ lực á, bây giờ bên Trung Quốc á, có một bộ tộc ai ăn cắp chặt cục tay. Đó không quý vị? Như vậy thì thời gian sau thấy vẫn còn ăn cắp. Chính người chặt tay rồi cũng ăn cắp nữa, chứ đừng nói người khác đó quý vị. Răng đe người ta sợ có chút xíu thôi quý vị, mà lúc mà ta thấy vàng thấy tiền lúc đó người ta bị là truyền cái che tâm mờ tâm mày, lúc đó người ta sẽ không còn biết gì nữa quý vị. Quý vị thấy vàng thấy tiền rồi ba má nó không biết nữa kìa, thưa ra tò luôn, má đẻ ra thưa má ra tò luôn quý vị. Ba để lại 10 công đất ở dưới quê á, thưa má ra tò, hai mẹ con giành đất đó quý vị. Như vậy thì nó thấy vàng thấy tiền nó còn cái đạo lý gì đâu. À, quý vị thấy vàng tiền nó mê mờ chứ này, do đó mà chặt cục tay nó cũng như không. À, quý vị phải cho tâm nó nhận thức ra. Đó, quý vị nên nhà Phật có việc khai tâm mở trí. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa là đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là tâm của chúng sanh nó có gì chuyển hóa thành nhận thức như là Đức Phật đã nhìn thấy trong pháp giới, nhìn thực tướng của nó, không có gì thực tướng của dạng pháp là tướng thiệt của nó đó, chứ cái tướng chúng ta nhìn là toàn là tướng giả không phải là tướng thiệt. Ấy sao thầy nói kỹ ta, cái này là cuốn sách sao giả, này là sao chuỗi sao giả. À, có gì giả là sao? Không có gì giả, cái thứ nhất của cái giả là nó không tồn tại, không tồn tại với hai thể. Thể thứ nhất là thời gian. À, quý vị, thể thứ hai là nói trên thực thể của bản ngã. Ví dụ như cái sâu chuỗi này là gồm nhiều cái hộp vỏ nhỏ cấu tạo thành nhau, chứ đâu có phải là sâu chuỗi đâu. Và xuyên suốt thời gian luôn, nó không tồn tại luôn. Không có gì. Như vậy so với sâu chuỗi này, đây là nó không phải là gì sâu chuỗi. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nói nó sâu chuỗi? Tại vì cái nhu cầu của con người, chúng ta cần để đeo, cần để lần, nên nó mới thành sâu chuỗi. Như vậy đối với con chó, đối chư thiên, đối loài ngạ quỷ, cho nó cái sâu chuỗi này quý vị, nó ngó ngang liền, nó đâu chịu. Tại này nó không phải là chuỗi đấy nó. Nhà của chúng ta, chư thiên phải là nhà, vàng chư thiên phải là vàng. Vàng của chúng ta trên Tây Phương Cực Lạc, những người Tây Phương Cực Lạc thấy vàng như đất đâu quý vị. Tại trên đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, mà mình dưới này thấy bằng vàng. Nên nghiệp của các loài chúng sanh đều chiêu cảm ra cảnh giới, chứ không phải cảnh giới nó thiệt như vậy. Cảnh giới không phải vậy, cảnh giới nó là không của các pháp. Tâm của chúng sanh biến hiện cái cảnh giới trên cái dòng nghiệp, biến hiện cái cảnh giới. Chúng ta nhu cầu của thân tâm thì nó có nhà, có vàng, có bạc, có nền nhà, có đường, có xá, có xe, có cổ, là nhu cầu của tâm con người và tướng của con người. Nên sanh ra cái đó gọi là chiếc xe. Nhưng đối với chư thiên bay không chiếc xe chả là cái gì vậy? Đối với thiên nhìn chiếc xe nó cái gì đó. Nhưng mà ta biết đó là xe để di chuyển đưa con người này từ nơi này đến nơi khác. Nhưng chư thiên bay không à, về tới Tây Phương Cực Lạc quý vị, ta có lục thông chảnh này. Ta bay dèo dèo biến hóa thần thông theo ý. Đâu quý vị, cõi trời ta còn đằng dân giá võ, Tây Phương Lạc khỏi đằng dân giá võ luôn, theo ý sao là vậy luôn. Đâu quý vị, ý muốn ta bà xuất hiện tại ta bà liền. Đâu quý vị, còn ở trên chư thiên các cõi trời dưới ta còn bay. Vậy lên đằng dân giá võ bay lướt hư không còn bay. Đâu quý vị, lại tới Tây Phương Cực Lạc là tác ý như ý luôn, khỏi bay luôn. Ví dụ như ai với A Bát Bổ đi, ta muốn giữa ao tự nhiên mình ở giữa ao, ta muốn ở dưới đáy ao tự nhiên mình dưới đáy ao á, muốn bay tự nhiên mình bay á, muốn là ở đâu tự nhiên mình đó đó, muốn trong lòng đất tự nhiên thấy mình trong lòng đất. Đó quý vị, như ý tác ý luôn. Cảnh giới của phước báo cực kỳ không? Còn mình ở đây á, muốn làm gì được không? Muốn lội xuống sông phải lội gần chết luôn. Đó, mới ra được dưới sông. Còn ta chỉ muốn cái thấy tới đó, quý vị ta đủ biết là phước báo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cực kỳ. Nên cảnh giới đó trang nghiêm thù thắng. Đó không có gì. Nên một người trước hết muốn thanh lọc tâm, người này phải phát tâm thanh lọc. Mà muốn phát tâm thanh lọc thì người này phải biết ý thức của cõi ta bà này. Không có gì, chính tâm mình phiền não đó, tâm hờn, tâm giận, dao động tâm đó bị đọa lạc cảnh giới. Nên ta phát tâm thanh lọc tâm, từ ác ra thiện, từ động ra tịnh. Không có gì đó gọi là thanh lọc tâm đó. Chứ không phải là thanh lọc tâm là mình lấy cái sàn mình bỏ tâm mình vô mình lọc đâu. Không có gì. Nhưng mà mình kiểm soát chính tâm mình, nó gọi là ý thức tỉnh giác. Thấy điều này là thiện thì chúng ta giữ lại, thấy điều ác bỏ đi. Thấy cái này là dao động, động tâm dữ lắm rồi, chúng ta bỏ đi. Cái nào thanh tịnh ta giữ, giữ lại cái gì gọi là thanh lọc tâm. Tới một mức nào đó được mình hiểu rằng quý vị, tất cả các pháp là do từ duyên sanh, từ hư không mà sanh ra, thì lúc đó ta không cần thanh lọc gì hết. Tâm mình nó không không, lấy gì đâu mà lọc. Cái gì đó là cảnh giới của lục tổ Huệ Năng. Còn cái cảnh giới mà chúng ta còn thấy ác thấy thiện, ta bỏ ác làm thiện, cảnh giới của thần tú. Quý vị, cảnh giới đang tu. Còn cảnh giới của lục tổ Huệ Năng, cảnh giới chứng đắc, là lúc đó tâm mình không rồi, bổn lai vô nhất dạ kề, còn đấy đâu bụi bặm để quét. Quý vị, nên lúc đó mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn á, ngài mới truyền y bát lại đó. Nên mỗi người đệ tử điều chỉnh cái bài kệ, thì kệ ông thần tú ông nói là thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, ngà thời thời lúc nào cũng phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Còn lục tổ Huệ Năng thì ngài có một bài là thân cũng cha bồ đề vốn không thân, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không có vật nào chân, lấy đâu mà dính bụi bặm quét. Quý vị, như vậy thì lục tổ Huệ Năng ngài ngộ cái câu kinh Kim Cang. Ngài đi cúng củi, quý vị, ngài đi ngang cái chùa đó, nghe ta tụng kinh Kim Cang tới cái đoạn bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là không trụ và không dựa vào sắc mà sanh ra tâm gì hết. Mình dựa vào sắc sanh ra tâm tham đó quý vị. Dựa vào thinh hương vị xúc pháp sanh ra tâm ái đó, hoặc là tâm ghét ghen đó. Nhưng mà không trụ vào đâu hết thì tự nhiên cái chỗ vô trụ đó tự nhiên có xuất hiện kỳ tâm. Cái kỳ tâm đó là chân tâm, là Phật tánh của mỗi chúng sanh, là Niết Bàn Đại Định Niết Bàn Na Tỳ Lô Giá Na Phật đó, là nguyên lai bổn tánh của chúng sanh đó. Nghe không quý vị? Thì Lục Tổ Huệ Năng ngài đã ngộ, ngài trở về kiến tánh rồi, trở về chân tâm Phật tánh, nên cái thân của ngài Kim Thân Xá Lợi giờ còn nguyên luôn, ở bên Trung Quốc có gì không phân hủy luôn, Lục Tổ Huệ Năng đó. Nhưng mà ngài Thần Tú á, thì ngài mới thấy là tâm của chúng ta là bị che mờ, chân tâm bị che mờ bởi bao nhiêu lớp vọng tâm. Bây giờ mình phải tu hàng ngày quét cái lớp vọng tâm đó đi. Đâu có gì, vậy thì ngài Trần Tú là cảnh giới đang tu tập, còn ngài Huệ Năng là cảnh giới của chứng đắc. Hai cái kiến giải khác nhau. Do ngài Huệ Năng là cảnh giới của chứng đắc nên ngài Huệ Năng được truyền y bát thành Lục Tổ, mà ngài Thần Tú lúc đó làm giáo sư dạy 500 vị thầy mà cũng chẳng được truyền, tại vì ông đang tu, người ta sao lại ông chứng đắc được. Không, quý vị, người chứng đắc ta phải hơn người tu chứ, người đang tu. Như vậy thì mình ở đây là chúng ta đang tu, nên chúng ta phải lọc tâm, là bỏ ác làm lành, thấy cái nào ác thấy nào thiện ta bỏ từ 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 để tâm ta tĩnh lặng. Nên mình tập thiền định, không, quý vị, thanh lọc tâm. Niệm Phật để thanh lọc tâm, niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn là thanh lọc tâm, không còn dao động nữa, quý vị, tâm đó tâm trong sạch rồi đó. Ngồi thiền đi đến tĩnh lặng với nội tâm, đi đến thiền định đó quý vị, là quả báo lên tới cõi trời. Nếu mà ông ta tâm thiện á, tâm thiện thôi, bỏ ác làm lành thôi, đi với cõi trời của dục giới. Nếu ông ta bỏ ác làm lành mà tâm ta thiền lắng lặng nội tâm, đi đi cõi trời của sắc giới. Bỏ ác làm lành tâm ta gom về chỗ định, cõi trời của vô sắc giới. Bỏ ác làm lành vừa tâm thiền vừa tâm định, sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thôi vậy quyết định của tâm. Như vậy thì ông ta đáng đó thanh lọc chưa? Cái gì thanh lọc về đến Tây Phương luôn. Nếu không, cái gì còn không thanh lọc đọa trong sáu nẻo luân hồi. Không, có thiền có định. Thiền là sao? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, tịch tịch lẳng lặng. Ai nói thì nói cười, ai nói thì nói giận lên hết thiền rồi quý vị. Thấy không? Lúc đó dao động tâm rồi, đọa lạc cảnh giới dưới liền. Nên mình muốn đọa không? Muốn đọa không? Quý vị xuống địa ngục có chảo dầu cháy phần phần chỉ ba đâm vô không, là muốn vô không? Quý vị không muốn vô đừng giận. Không muốn vô đừng ghét, không vô đừng ghen, chồng có vợ béo không ghen luôn nữa. Không, quý vị duyên nghiệp mà. Có duyên tới không duyên thôi, nghỉ. Quý vị đi chùa tu. Quý vị thấy không? Hết duyên rồi, nếu kéo lại làm gì? Mà Phật tử khóc hoài, lâu lâu là thầy ơi con khổ, chắc con chết. Hỏi làm gì chết? Chồng con bỏ nhà con đi. Bỏ đi đỡ tốn cơm. Gì đâu chết. Không, quý vị đi chùa không? Ở nhà ông quậy không đi chùa được, bây giờ ông đi khỏe chết luôn, chết. Nợ nần người ta quý vị, hết duyên hết nợ người ta tự ra đi. Không quý vị, hết duyên rồi, hết nợ hết nần rồi, người ta ra đi khỏe gần chết rồi, lúc đó mà lại ổng. Không quý vị, lại anh Tám mà, anh Tám đi em khỏe, em đi chùa, em tu. Không quý vị, gì mà khóc lóc cái gì, không biết nữa. Không quý vị thấy không, khỏe chết luôn, không chịu, con người mình đòi cực rồi khổ mà. Không quý vị, đòi phục vụ không à, không chịu làm chủ. Không quý vị, do đó mà mình thanh lọc tâm mình. Để chi? Tâm mình trang nghiêm, tâm được thanh tịnh đó quý vị, để trở thành tâm thánh vượt võ nên. Thứ nhất là chúng ta phát cái tâm đó không quý vị. Cái thứ hai chúng ta mượn những phương tiện để thanh lọc tâm, ví dụ như ngồi thiền, ví dụ như niệm Phật, ví dụ như là chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sanh, chúng ta làm lành lánh dữ, chúng ta bố thí cúng dường, tất cả các đó để cho quá trình thanh lọc tâm dễ dàng nhảy ra nhanh hơn. Cái duyên để thanh lọc tâm đó là tạo thành duyên để thanh lọc tâm đó. Đến người mà thanh lọc tâm mà không có làm lành làm phước cúng dường bố thí tụng kinh niệm Phật đó, thanh lọc lâu lắm quý vị, ngồi lọc hoài là không được. Tại sao? Tại vì nghiệp ác mình trong quá khứ nó nhiều quá, nó bao phủ xung quanh mình, mình nhờ mấy cái thiện nó đánh tạc văng ngược rồi ra. Nghe không quý vị? Ví dụ như người ta làm lành làm thiện hồi hướng quan gia trái chủ mình nó buông mình ra, thì lúc đó mình mới khỏe mạnh được, lúc đó quý vị mình mới hướng tâm đạo bồ đề được. Còn thôi quý vị, nó đeo từ trên đeo xuống làm bệnh tật á, là nó khiến bậy bạ không à, gia đình á không an ổn chứ sao tu. Quý vị, nó phá mình. Bây giờ mình phải làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình đã từng gieo đau thương quan nghiệp á cho nó nè. Bây giờ nó ra đi mình khỏe, mình chỉ bệnh hết, nó ra đi cái là mình định tâm định thần, chúng ta tu tập được quý vị. Rồi cái cuối cùng là cái thứ ba là quá trình thanh lọc. Quá trình thanh lọc là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ sáng tụng kinh, tối tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, rồi ngoài tụng kinh ra cầm sau chuỗi để niệm Phật nó quý vị. Ngoài tụng kinh ra mình còn tu ngoài giờ, lại Phật ngoài giờ nữa. Lại Phật ngoài giờ là sao? Ví dụ như sáng 5 giờ người ta tụng kinh, 7 giờ người ta tụng kinh, rồi ngoài giờ đó ra còn rảnh chúng ta còn lại Phật thêm nữa không có gì. À, thấy không? Như vậy ta tu lúc nào ta cũng nhớ con đường tu hết, có nghĩa là nhớ con đường thanh lọc tâm mình, từ phàm ra thánh hết, tất cả ta bà này có rồi rồi mất đó quý vị, có rồi nó cũng hoàn không thôi, không có gì tồn tại mãi thời gian hết quý vị, tất cả dựa vào chu trình nhân quả mà lập ra hết, đó được gọi là nghiệp, à, dẫn chúng sanh đi trong các cái nẻo sanh tử luân hồi. Nên tiến trình sanh lọc tâm mình phải phát tâm, mà muốn phát tâm thì mình phải hiểu là bản chất của thế giới này, đó quý vị, nó không có còn tồn tại mãi, nó sẽ mất đi với thời gian. Cái thứ hai nữa, mình mượn các phương tiện để mình thanh lọc tâm thế nào. Thì khi nào mà có thời gian nhiều, người ta đang nói tới cái phương tiện thanh lọc tâm. Ví dụ như nói là mình mượn thiền như thế nào, mượn tịnh như thế nào, mình mượn là phóng sanh cúng dường bố thí như thế nào. Mình phải mượn cái nào mình phải làm đúng cái đó. Ví dụ mượn cái xuồng phải biết chèo xuồng, quý vị, mượn cái thúng phải biết bơi thúng. Chứ còn mình mượn mà mình không biết bơi, không biết chèo, họ lấy quay chìm xuồng à. À, không có gì. Ví dụ như mình mượn phóng sanh để đắc đi quý vị, mà ra gặp con nào cũng phóng chân là chết rồi. À, không có gì. Phóng sanh phải phóng cá mạnh mạnh, mà cá nước ngọt thả nước ngọt, cá nước mặn thả nước mặn. Phóng sanh gặp cá liệt thi thả xuống nước mặn nó nổ mắt hết sao sống. À, không có gì, thấy không? Ví dụ như vậy đó, hoặc phóng sanh nó chim ta bay trên cành nó để đặt chim cho người ta hốt vô phóng ra cũng như không. Ví dụ như vậy, phóng sanh á là tâm tha thứ và tâm cứu mạng. Do đó mà chúng ta thấy con vật nào trước ngưỡng cửa bị người ta làm thịt ăn thịt đó, mình mua mình phóng sanh thì đó mới có phước. Chứ tự nhiên ta bay lên trời bắt người ta bắt nhốt lại rồi thả ra như không. À, cái gì phóng gì, phóng gì làm khổ người ta thêm chứ phóng gì. À, do đó mà mượn cái phương tiện, nhưng mà cuối cùng cái phương tiện đó bị bể, bị rách, bị lủng lên chìm luôn, sao qua sông. À, cái gì, cái đó gọi là các cái phương tiện để mà hộ cho cái quá trình thanh lọc tâm mình phải hiểu biết gì nó nữa. À, cái gì, ngồi thiền phải ngồi làm sao, niệm Phật phải niệm sao, thôi cúng dường phải cúng sao, bố thí phải bố thí sao, phóng sanh phải phóng sanh sao, chứ không phải muốn là bố thí, muốn phóng sanh, muốn ngồi thiền, muốn làm sao cũng được. Quý vị mượn phương tiện nào, quý vị, tức là các cái để hỗ trợ phải biết rõ ràng về cái hành trạng của nó, về cách sử dụng của nó, về vận hành của nó, thì chúng ta mới đạt được kết quả quá trình thanh lọc tâm của mình để trở thành bậc thánh nhân được, quý vị. À, qua cái đó rồi thì chúng ta trở thành tâm bậc thánh, là nếu mà thanh lọc tốt rồi quý vị, chúng ta bỏ bớt cái ác đi, bỏ cái sân si, bỏ cái dao động tâm đi, từ từ tâm ta lành thiện tĩnh lặng đi. Ai nói à, người nào mà tu diệu quý vị, ai chửi cười mà không có gì, ai chửi mắng gì đó người ta bình thường, ta nhẫn nhục chứ à, ta cười không, không bao giờ người ta cự lộn lại, cự lộn ta dao động tâm gì, lửa lòng tiêu cháy rừng công đức ở ta bà, ra sức lo tu, sớm chiều trì trí công phu, làm dân đất Phật thiên thu mới sống còn.
Hey, xin chúc quý vị có một đêm thật là an lành, quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào sống an hòa trong ánh từ quang của quý vị Phật. Phật xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.